Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-siêu nói: tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giêsu trả lời: ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy các ông chưa đọc sao? Rồi người nói: con người làm chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi. Các bạn có biết ngày hôm nay là ngày gì không ạ? Là ngày gì không ạ? Sinh nhật Đức Mẹ. Ai là bổn mạng là Maria? Xin giơ đưa tay lên, giơ cao tay lên. Rồi chúng ta đúc vào trong phát tay thật lớn để chúng ta chúc mừng những người nhận Đức Mẹ Maria làm bổn mạng. Hôm nay là ngày sinh nhật mùng 8 tháng 9. Và các bạn có gì để dâng Đức Mẹ không? Bây giờ các bạn thử nghĩ coi mình dâng Đức Mẹ cái gì mà Đức Mẹ vui nhất. Dâng Đức Mẹ cái gì mà Đức Mẹ vui nhất? Chẳng hạt mân côi, gì nữa? Gì nữa? Bông hồng, gì nữa? Cái gì nữa? Bây giờ tôi nói đưa cái này là các bạn thấy dễ hiểu. Một người mẹ có 100 đứa con, trong đó có tới là 80 đứa đói nghèo, còn lại 20 đứa thì 10 đứa làm ăn khấm khá, còn 10 đứa thì là giàu có. Đến ngày sinh nhật của mẹ, bây giờ những đứa con đến mừng mẹ, cái gì mà mẹ vui nhất? Hả? Mừng mẹ cái gì mà mẹ vui nhất? Cái gì? Tỏ lên. À, nếu mà nó mừng hoa mẹ, mẹ vui không? Nó dừng nến đốt nghi ngút cho mẹ, mẹ vui không? Không vui. Vì làm sao mẹ vui được khi mà hoa đầy, nến đầy, trong khi 80 đứa con của mẹ cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, nhà không có mà ở. Mẹ vui sao được khi mà những đứa con của mẹ, đứa giàu không biết chia sẻ cho đứa nghèo, đứa khá không biết nghĩ đến đứa chưa khá. Cho nên điều mà làm vui lòng mẹ nhất là các con của mẹ có lòng thương xót. Anh chị, các bạn cầm cây quạt dây cao lên. Điều mà làm vui lòng mẹ nhất chưa? Tôi nói cái nào tôi nói dơ lắm bây giờ, mở ra, bỏ xuống, nó bảo dơ bây giờ. Điều mà làm Đức Mẹ vui nhất là các con của mẹ có lòng thương xót. Là đứa con của mẹ có lòng thương xót. Và chúng nó biết thương xót nhau. Chúng nó biết
thương xót nhau.
Chúng nó biết
thương xót nhau.
Đấy, cho nên chúng ta cứ đến ngày lễ của mẹ thì làm cái kiệu hoa thật to, rất lớn, rồi bao nhiêu nến, bao nhiêu hoa, bao nhiêu hương, rồi bao nhiêu trống, bao nhiêu kèn cũng tốt thôi, chứ không phải là dở, không phải là không hay, nhưng mà chưa hay đủ. Rồi cả mấy chục chiếc xe Honda chạy trên đường rước Đức Mẹ, chở theo một cái lẳng hoa 50-60 bà sơ không đội mũ an toàn chạy vù vù trên đường. Đẹp không? Đẹp thì có đẹp, nhưng mà vi phạm luật giao thông. Đẹp thì có đẹp nhưng mà cản trở giao thông, có khi làm cho người ta khó chịu, người ta không hiểu, ta không biết là cái làm cái gì đây. Còn nếu mà những đứa con của mẹ nó thay vì vậy đến thăm những người nghèo, chia sẻ cho những người không cơm ăn áo mặc, những người phong cùi, như vậy những người khác thấy rằng: wow, nhóm này nhóm gì đây ta, con của Đức Mẹ ở đây, wow, nhóm này nhóm gì đây, nó mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ ở đây, nó dâng hoa kính Đức Mẹ thay vì dâng hoa cho Đức Mẹ. Mà tôi thấy nhiều khi phí thật, cả mấy ngàn cái hoa huệ để đầy hết lăn lóc, rồi đôi khi nó trở thành như là một cái bãi hoa chứ không phải là một bình hoa nữa. Ai cũng thi nhau cắm cho nhiều vào, hoa của mình lên cao, cuối cùng chả được cái gì cả. Mà bao nhiêu đứa con của mẹ thì rách rưới ở dưới chân mẹ, ở dưới chân núi. Mẹ có vui không? Không. Mẹ chỉ vui khi con mẹ có lòng. Mẹ chỉ vui khi con của mẹ biết xót thương nhau. Mẹ chỉ vui khi con của mẹ có lòng thương xót. Và Chúa cũng thế. Cho nên bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói là con người làm chủ ngày Sa-bát. Người ta đang đói, người ta phải có cái gì người ta ăn. Không có lòng thương xót người ta, mà chỉ chấp nê lề luật, bảo luật ngày Sa-bát là không được băng qua ruộng lúa. Vì người Do Thái họ giữ luật ngày Sa-bát kỹ lắm, là không được đi quá 100 bước ở ngoại thành, mà băng qua ruộng lúa là chắc chắn là hơn 100 bước rồi. Luật ngày Sa-bát là không được lao động trong ngày đó, phải kiêng việc xác, không được gặt lúa, cấy lúa, không được làm cái gì nặng cả. Mà vò lúa có nghĩa là gặt lúa, mà gặt lúa là lao động nặng, là vi phạm luật ngày Sa-bát. Cho nên cái đầu óc của con người không có lòng thương xót, họ chỉ có chui đến cái hình thức bên ngoài, họ chỉ câu nệ vào từng câu từng chữ của luật lệ. Mà Chúa bảo rằng con người làm chủ ngày Sa-bát. Luật lệ được đặt ra vì con người, chứ không phải con người vì lề luật. Anh chị em giơ cao lên, các bạn giơ cao lên. Lề luật vì chứ không phải con người vì. Vậy mà con người ta cứ lúc nào cũng chăm chăm chú tú chú vào hết luật chữ đỏ đến luật chữ đen, rồi bắt bẻ, rồi bắt chữ, luôn luôn làm nô lệ cho lề luật mà không chú trọng đến con người. Cho nên đó là lề luật vì chứ không phải con người vì. Đúng không? Thưa anh chị em, Chúa nói là cái lề luật nó phải phục vụ cho con người. Lề luật nó phải giúp cho con người sống tốt hơn, sống vui hơn, sống đầy đủ hơn. Chứ lề luật nó không có làm cho con người sống kham, sống khổ, sống đói, sống rách, sống hàng nghèo, sống hèn. Không có. Phải có lề luật. Giống như anh chị em đến đây, nếu mà không có luật, chắc là nó trở thành một cái đám hỗn tạp. Nếu mà không có luật, không nghiêm, thì anh chị em, ai muốn ngồi đâu thì ngồi, ai muốn làm gì thì làm, ai muốn đứng thì đứng, ai muốn nằm thì nằm, nó còn ra cái gì nữa không? Không. Cho nên lúc ngồi thì phải, em kia ngồi xuống đi, đứng mãi. Lúc ngồi thì phải ngồi xuống hết. Tại vì một người đứng là mình che những người phía sau, mình phải để ý cái điều đó. Mình đứng nhưng mà mình không nghĩ rằng là bao nhiêu đằng sau mình phải nhìn thấy cái lưng của mình đâu. Cho nên là lúc ngồi thì tất cả mọi người ngồi thì ta cũng, mọi người đứng thì ta cũng, mọi người xếp hàng ta cũng, xếp hàng là không chịu xếp hàng, bây giờ bắt đầu, mọi người xếp hàng thì ta cũng, mọi người đọc kinh thì ta cũng, mọi người cầu nguyện thì ta cũng, mọi người cãi nhau thì ta cũng. Không cãi nhau. Chứ không phải thấy người ta làm gì mình cũng làm vậy. Cho nên cái luật lệ là để giữ cho chúng ta sống được an bình, trật tự, hạnh phúc. Vì thế mà anh chị em đến đây, nếu mà không giữ luật thì nó loạn lên. Ai muốn làm gì thì là gì thì loạn lên. Cho nên chúng tôi thành thật xin lỗi nếu mà đôi khi chúng tôi phải nghiêm khắc, đôi khi chúng tôi không thể nói nhẹ được, vì nói nhẹ không nghe. Khi nào phải ra lệnh thì mới nghe. Con người ta thích nặng hơn là thích nhẹ. Mẹ tôi ngày xưa luôn luôn chửi tôi là cái tội như vậy. Nói nhẹ thì không ưa, mà cứ ưa nặng. Bao giờ mắng, bao giờ đánh đòn thì mới nghe. Còn bảo con ơi học bài đi con, nó không học. Học bài chưa? Không học, năm rồi. Tôi học. Thì con người ta cứ để cho cái lề luật nó làm chủ mình. Cho nên là không có luật thì ta không tự mình mà giữ được. Vì thế mà anh chị em đến đây, một trong những cách mà làm cho anh chị em sống tốt hơn, đó là tính kỷ luật tại đây. Anh chị em đi nơi khác, muốn đi thì đi, muốn ngồi thì ngồi, muốn đọc kinh thì đọc kinh, muốn lần hạt thì lần hạt, muốn chụp hình, ai muốn làm gì thì làm, chả ai nói, chả ai nhắc, chả ai bảo gì cả. Rác muốn vứt đâu thì vứt, muốn ăn đâu thì ăn. Nhưng mà đây không, ăn có chỗ, rác bỏ vào thùng, thấy rác thì nhặt. Không có hành khất, không có vé số, không bán hàng rong, không có mua đồ chơi cho con nít, không có la cà quán xá, ăn uống bừa bãi, mua sắm phí phạm, không có mua những cái đồ mà người ta, đồ đạo mà người ta phơi mưa, phơi nắng ở ngoài đường, như là cá, là thịt, như là khoai, là bắp. Không. Cho nên đến đây anh chị em tập cho mình cái tính kỷ luật, tập cho mình biết tôn trọng những cái luật, và những cái luật đó giúp cho mình sống hài hòa, sống bình an, sống hạnh phúc hơn. Tại vì chỉ cần hai ba người phá luật thôi là nó rối liền, nó mất trật tự liền. Cho nên chúng ta phải hy sinh, chấp nhận cái điều đó, nhưng vẫn có những cái luật trừ, đó là ưu tiên cho những người khuyết tật, ưu tiên cho những phụ nữ có thai, ưu tiên cho những em thiếu nhi nhỏ bé, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là Chúa chỉ mong muốn con người ta làm chủ những cái lề luật, và lề luật ấy nó phải thích nghi để nó phục vụ cho con người. Mà Phao-lô nói rằng là: thưa anh em phải theo gương tôi và anh Apollo mà học cho biết, đừng có đi ra ngoài những gì đã viết, đừng có đi ra ngoài những gì luật lệ cho phép, kẻo sinh ra kiêu ngạo, theo người này mà chống người khác. Đấy là cái tội mà chúng ta dễ phạm, là theo người này chống người kia. Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu. Bạn có gì mà bạn không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vinh vang như thế không nhận lãnh? Hơi thở của mình, sự sống của mình, tất cả mọi cái chúng ta đều là hồng ân của to lên, đều là hồng ân của, tất cả mọi cái chúng ta đều là nhận lãnh từ, mà lại vinh vang như thử là của mình à. Ta đây có xe hơi, ta đây có nhà lầu, ta đây có cái này, ta đây có cái kia. Sắc đẹp của mình có phải của mình không? Cũng là của Thiên Chúa. Ai mà vinh vang một phát Chúa cho mà bị một cái bệnh đậu, đậu gì đó, đậu mùa nó rỗ chằng chịt cho nên nó tưởng mà đẹp mãi à, đúng không? Mày ung thư một phát thì coi như amen luôn đấy chứ tưởng à, vinh vang à. Rồi tưởng mình có nhiều tiền nhiều của, phá sản một phát đi ăn may ấy chứ tưởng mà vinh vang à. Cho nên không có gì mà lại vinh vang như thể không nhận lãnh. Anh em đã no nê rồi, đã giàu có rồi, không có chúng tôi anh em đã làm vua rồi, phải chi anh em làm vua để chúng tôi cũng được làm vua với anh em. Tôi thiết nghĩ Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thiên hạ, cho thiên thần và cho loài người. Đấy, đi theo Chúa trở thành trò cười cho thiên hạ, cho loài người, cho thế gian và cho cả thiên thần nữa. Đến rao giảng lòng Chúa thương xót, làm chứng cho lòng Chúa thương xót là trở nên điên dại, điên đồ. Rõ ràng lúc nãy mà không điên rồ hay sao, mưa như thế này, đáng lẽ mưa là người ta chạy vô hay chạy ra? Mưa là người ta chạy, chạy trốn. Mưa là người ta chạy ra, đi ra chỗ khác hết. Mà đây anh chị em cứ chạy vô, vô lòng thường xót. Nhiều nhà thờ mưa cái là người ta bỏ chạy về hết, còn đây cứ lao vào, cứ lao vào. Mưa ẩm ẩm như vậy, nắng như thế, mưa như thế mà anh chị em cứ trở nên điên rồ, cứ lao vào lòng thương xót, cứ lao vào để được đặt tay cầu nguyện. Cái đó người ta nhìn thấy, người ta có thấy là điên rồ không? Quá điên rồ ấy chứ. Ta không hiểu nổi. Mà tôi thấy các bạn trẻ rất đẹp, rất dễ thương, vô tôi sờ đầu ướt đẫm, nói ướt hết rồi con. Dạ vâng. Vui không? Vui. Chả thấy kêu ca gì cả. Bảo sao con đâu ngồi trong kia cho nó khỏi mưa. Bảo không, phải đi được đặt tay cái đã, nó đã cái đã. Thì tôi thấy rằng đó là cái ơn huệ mà thiệt sự tôi khi mà đặt tay mình, tôi cũng nghĩ rằng là tôi cũng điên và các bạn cũng điên và chúng ta cùng điên. Và Phao-lô nói mà chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ. Anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ, lang thang phiêu bạt cho tới bây giờ. Chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng, bị nguyền rủa chúng tôi chúc lành, bị nguyền rủa chúng tôi chúc lành. Có điên đồ không? Quá điên đi chứ. Bị nguyền rủa chúng tôi mạnh, không ai dám chúc lành sao mà nói bé vậy. Bị nguyền rủa chúng tôi về vợ tôi chửi tôi về chồng tôi mắng tôi về bề trên la tôi đến đây gặp ông cha Long mắng tôi con. Hallelujah. Rõ là điên rồi. Bị nguyền rủa chúng tôi chúc lành, bị bắt bớ chúng tôi cam chịu, bị vu khống chúng tôi đem lời an ủi, bị vu khống chúng tôi đem lời mạnh lên, không an ủi người khác hay sao? Bị vu khống chúng tôi đem lời, chúng bị vu khống chúng tôi không có chửi lại người ta, nhưng mà chúng tôi bị nguyền rủa chúng tôi không có nguyền rủa lại, nhưng mà chúng tôi cứ như thế chúng tôi trở thành người điên rồi chứ còn cái gì nữa mà sợ. Đây này, Phaolô nói tiếp, cho đến bây giờ chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian. Thấy chưa? Cho đến bây giờ chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như đồ phế thải đối với mọi người. Cho đến bây giờ chúng tôi đã nên như rác rưởi, đã trở nên như đồ phế thải. Chấp nhận không? Đó, dỡ lên. Cho đến bây giờ chúng tôi đã trở nên như rác rưởi, bây giờ chúng tôi trở nên như đồ phế thải trước mặt mọi người. Người ta bảo rằng là đi làm lòng Chúa thương xót làm cái gì? Để cho người ta cười cho, để cho người ta khinh khi, để cho người ta mạ lị, người ta nhục mạ, người ta đem lên mạng, người ta mắng, người ta chửi đủ thứ hết. Thưa anh chị em, chấp nhận không? Chơi không? Chơi thì chơi luôn. Chơi thì chơi luôn. Tức là chấp nhận mà. Người ta khinh khi, người ta mạ lị, và đến bây giờ chúng tôi vẫn thiếu thốn, vẫn đói khát. Đúng thật như vậy thưa anh chị em. Có nhiều người cứ đến cứ hỏi tôi một câu mà tôi cứ phải trả lời mãi, tôi mệt quá. Cái đất này của cha phải không? Tôi nói làm gì mà có đất của tôi. Thế thì sau có đất rộng, có đất này của cha phải không? Làm gì có đất của tôi? Mà tôi muốn làm cái gì? Tôi muốn làm cái gì? Đâu có phải đất của tôi đâu.
Cầm tay.
Thưa anh chị em, biết đâu ngày mai đi rồi muốn làm cái gì? À, biết đâu ngày mai anh đi biển nhớ tên anh gọi về. Biết đâu được, biết đâu ngày mai lại bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi. Biết đâu được. Cho nên cuộc đời này chúng ta thấy rằng là chúng tôi luôn luôn là những người thiếu thốn, là những người đói khát, là những người vất vả, là những người tự tay chúng tôi làm. Cho nên từ ngày chúng tôi về đây đến bây giờ là hơn 2 năm, về đúng 1 tuần sửa, suốt từ đó tới bây giờ vẫn còn đang sửa. Bây giờ đang sửa lại mấy cái nhà vệ sinh nó bị hư hết rồi, bây giờ phải sửa lại hết mấy chục cái nữa để cho anh chị em đi vệ sinh cho nó thoải mái. Và tôi nói là cứ chọn cái đồ tốt nhất, đẹp nhất, nhà vệ sinh phải đồ đẹp nhất, tốt nhất, xịn nhất cho tôi, đồ nhà vệ sinh. Bảo sao vậy? Nhà vệ sinh mà thì phải có vệ sinh chứ. Nhà vệ sinh mà lại đồ bẩn thì sao gọi là nhà vệ sinh? Nhà vệ sinh đồ xấu sao gọi là nhà vệ sinh? Thì chúng tôi cứ làm trở nên rác rưởi, trở nên đồ phế thải trước mặt mọi người, chấp nhận hết. Cho nên buổi sáng anh chị em vô thấy chúng tôi đang quần sò sọc áo thun, đang là đi chân đất, đang quét, đang dọn, thì anh chị em đừng có bắt tôi chai chai cho đặt tay cho tôi, chai chai đặt tay cho tôi, bảo không. Giờ này là giờ lao động, giờ này là giờ tôi phải làm việc, chứ không phải chiều bây giờ tới giờ nào là giờ việc đó, cầu nguyện là giờ cầu nguyện, đặt tay là đặt tay. Vì thế mà chúng ta thấy rằng là cái tính kỷ luật ở đây nó là như vậy, giờ nào việc đó, và phải Tây làm hàm nhai, Tây quay hàm trễ, phải chấp nhận như vậy lên đồ phế thải, nên như rác rưởi cho thế gian. Thế gian nhìn bảo trời ơi cái ông hót rác, trời ơi cái ông nhặt rác, trời ơi cái ông quần xỏ lỏng, trời ơi cái ông áo thun. Kệ nó, tôi đã trở thành đồ phế thải, tôi đã trở thành rác rưởi để cho thế gian cười nhạo, mà thế gian cho là điên rồ. Làm lòng thương xót là chấp nhận điên rồ, chấp nhận rác rưởi, chấp nhận trở thành đồ phế thải. Nào con lên đây, mau mau bé lên đây con, hai ba bé lên làm chứng cho Chúa, mau bé lên, nhanh lên nhanh lên nhanh lên, không có thời giờ rồi. Khi lên làm chứng thì nhớ nói vắn gọn mình được ơn gì của Chúa thôi, đừng có nói dài dòng rồi con được ơn gì của Chúa.
Thưa cha, con Maria Nương Thị Hằng.
To lên.
Con Maria Nương Thị Hằng.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 30 tuổi ạ.
Rồi, còn con?
Con là Gia Kim Ngô Văn Giang ạ. Con nay 34 tuổi ạ.
Hai đứa là cái gì?
Vợ chồng của nhau ạ.
Vợ chồng với nhau. Rồi, chúng con được ơn gì của Chúa? Nói cho các anh em mọi người nghe.
Dạ, thưa cha, con làm chứng cho mẹ con nữa. Mẹ con bị bệnh nhiễm trùng máu, bị... đi bệnh viện một năm không khỏi, xong rồi gia đình con biết đến lòng thương xót Chúa đưa lên đây là được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho hiện nay mẹ con nó khỏe rồi ạ.
Mẹ con tên gì?
Maria Ngô Thị Tin ạ.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
64 tuổi ở Đắk Lắk ạ.
Vâng, đây là một hai đứa con đi làm chứng cho người mẹ 64 tuổi ở Đắk Lắk nhiễm trùng máu, và hai vợ chồng lên đây để cầu nguyện cho mẹ mình, và mẹ đã được khỏi. Ta gửi tặng cho mẹ cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Còn con được ơn gì nữa?
Con thưa cha, con bị xảy ra hai lần, con đến cầu mẹ con viết thư xin ơn của Chúa, Chúa cho con được một đứa con gái đấy ạ.
Con là hiếm muộn bao nhiêu năm?
3 năm ạ.
Vâng, một cặp vợ chồng hiếm muộn 3 năm xảy thai hai lần, và bây giờ mẹ đã lên đây khấn lòng Chúa thương xót. Con thì khấn cho mẹ khỏi nhiễm trùng máu, mẹ thì khấn cho con khỏi bị hiếm muộn. Và bây giờ có một đứa con, hai vợ chồng đang bế lên đây, được mấy tháng?
Dạ thưa cha, 15 tháng ạ.
15 tháng. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn, hallelujah. Đây, cha gửi cho chúng con một cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. Biết hôm nay là ngày lễ gì không?
Dạ cha, là ngày lễ của mẹ, bổn mạng của mẹ.
Bổn mạng của mẹ con, là ngày sinh nhật của Đức Mẹ. Con về con tặng cho mẹ cái quạt nha, nhờ mẹ đến với Chúa để mừng bổn mạng của mẹ là ngày sinh nhật Đức Mẹ ngày hôm nay nha. Và đây là cuốn tập tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, Chúa ban lành cho con. Lên đây con.
Thưa cha, con là Maria Trần Vân Anh, con hiện giờ giáo xứ Bình An. Hôm nay con làm chứng lòng thương xót của Chúa, đó là con bị hiếm muộn 4 năm.
Bị hiếm muộn 4 năm, con bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 29 tuổi ạ. Và bây giờ con đọc kinh cầu xin Đức Mẹ trong vòng chưa được 1 tháng thì con đã có với con của con bây giờ đã 12 tháng ạ.
Con được mấy tháng?
Dạ được 12 tháng ạ.
Đấy hả?
Dạ.
Có tên gì?
Bé tên là Maria Nguyễn Phương Anh ạ.
Maria Nguyễn Phương Anh 2 tháng nữa chú tôi xong. Đấy hả?
12
tháng chứ mình nói 2 tháng gì đây? Đây Nguyễn Phương Anh đây, đây. 12 tháng. Rồi Phương Anh, đây cho tặng cho con cái máy nha. Rồi bốn, một người thì 3 năm hiếm muộn, người thì 4 năm hiếm muộn. Còn này thì hiếm hay không? Con có hiếm muộn không?
Dạ lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi.
Con được ơn gì của Chúa? Tội lỗi thì ai cũng là người có tội, cha cũng cả cũng tội hơn con.
Dạ con bỏ Chúa rất là nhiều. Nhưng mà
bao nhiêu năm?
Dạ con bỏ Chúa 13 năm ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 39 tuổi.
Và con tên gì?
Dạ con Maria Ma Lụy.
Thì Maria gì?
Maria Ma Lụy ạ.
Ma Lụy. Ma Lụy, Ma Lụy người gì?
Dạ con người Cờ Ho, quê con ở Lâm Đồng.
Vâng, Ma Lụy Cờ Ho, Lâm Đồng. Ma Lụy đã bỏ Chúa 13 năm rồi, sao mà Ma Lụy được ơn quay trở về với Chúa?
Dạ thưa cha, khi con quay về với Chúa là con về quê chồng của con ở Tiền Giang. Thì trong tháng 3 là đứa cháu của con, nó nói là con của nó được sơ dẫn đến với Trà Long tại giao điểm tin mừng. thì con nói con ước ao được đến với Cha Long tại giao điểm tin mừng mà con không biết địa chỉ. Nhưng mà con rất là muốn để đến với cha. Nhưng con nói hỏi đứa cháu của con là chỗ đó là như thế nào, nếu mà mình bấm trong điện thoại nó có ra hay không. Thế là cháu của con nói nếu mà gì muốn bấm trong điện thoại thì nó ra, nhưng mà con chỉ bấm tên là Cha Long thôi. Thì con bấm trong điện thoại, biểu mấy đứa nhỏ con của con bấm trong điện thoại thì ra tên Cha Long. Mà thấy cha giảng, con mỗi lần con quay cha giảng thì con khóc quá trời luôn. Con khóc vì con tội lỗi nguội lành mà con bỏ Chúa. Con bỏ Chúa mà con còn phạm tội rất là nhiều. Tội của con không có đáng để Chúa tha, nhưng mà Chúa đã cứu chúng con khỏi mọi sự dữ rất là nhiều. Năm 2015, con trai của con bị đau bụng, mà con đi mua tìm thuốc tây, con mua thuốc, con cho thằng nhỏ uống bị ngộ độc thuốc. Thế là thằng nhỏ khóc, xong con nói chắc là con của con nó thèm đồ ngọt. Con lấy mật ong rừng con cho nó uống bằng hai cột bằng ngón tay này. Thế là nó ăn xong mật ong rừng á là nó bị tắc thở luôn. Tắc thở mà mắt nó lớn lên trời nhìn không được nữa. Thế là con đi cấp cứu mười mấy bác sĩ giỏi trong bệnh viện huyện Đức Trọng. Bác sĩ nói là ca này nguy hiểm quá, không cứu được, không có sống. Thế là con cầu nguyện, con nói chắc con của con không sống được. Là con cầu nguyện con dâng cho Đức Mẹ. Thế là bác sĩ nói là không có sống được đâu, chị chuẩn bị tinh thần đi. Con của con đã chết từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thì con cầu nguyện với Đức Mẹ, con nói mẹ ơi, con là kẻ tội lỗi. Nếu mà mẹ cứu lấy con của con, xin mẹ trừng phạt tội của con đi. Tội lỗi là do con gây ra. Xin mẹ cứu con của con khỏi cái chết. Thế là 5 giờ chiều con của con tỉnh dậy mà nó tỉnh dậy mà nó nói mẹ ơi con đói.
Đứa nào?
Dạ đây ạ.
Thằng này. Đây, cho một tràng pháo tay của thằng cứu con đây. Đây, con tên là gì?
Con tên là Phêrô Bỏ Gia Kiệt.
Rồi con bao nhiêu tuổi? Con mấy tuổi? Con mấy tuổi?
Con học lớp lá.
Con mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con có đi tu không? Có không? Có không? Có không? Bắt đầu suy nghĩ. Đây, ta gửi tặng cho con, sau 13 năm con bỏ Chúa, con quay về với Chúa. Và lời nói của con cũng là lời nói của mỗi người chúng ta. Chúng con đều là kẻ tội lỗi, và nếu không có ơn Chúa thì cha và những người khác cũng phạm tội như con, có khi còn hơn nữa. Đây, cho tặng cho con thằng đã được Chúa cứu sống, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây. Rồi, đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, chàng chuỗi lòng thương xót. Đây, chẳng tặng cho con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, 13 năm bỏ Chúa và một thằng bé được ơn của Chúa. Ơn gì? Rồi, được rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Tôi nói là có còn nhiều ơn nữa. Cái gì?
Con xin với cha 10 cái máy để đem về cho chị em của con trên Lâm Đồng, tại vì người ta rất khó khăn.
Rồi, 10 cái máy cho những người dân tộc Cờ Ho. Rồi, xin ban phục vụ lấy cho cha 10 cái máy cho đưa cho cô ấy, để cô ấy đưa về cho dân tộc Cờ Ho của Ma Lanh. Rồi, xin mời 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 bà đó. Rồi, đến đây. Mau. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Ý, con ở giáo xứ Gia An. Con được 4 ơn của Chúa. Dạ. Con là được ơn chữa lành, là con 7. Con là ơn chữa lành. Con 7 tấm thứ bệnh lần da. Con bị bệnh mất ngủ, bệnh trĩ, viêm dạ dày, thoái hóa đa khớp, bệnh cơ thần kinh đầu á cha. Con bị trượt đốt sống.
Rồi.
Thì con đến đây là con cầu nguyện xin Chúa và cha đặt tay cầu nguyện cho con là con được bớt, không có uống phi thuốc nào hết.
Rồi, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con trai của con là Phêrô, năm nay nó 27 tuổi. Con của con nó bị bệnh trầm cảm. Nó bị loạn thần kinh. con đi nhà thương Biên Hòa thì bác sĩ kiểm tra não đồ của nó, thì bác sĩ nói bây giờ bệnh này thì uống thuốc đến suốt đời, rồi thần kinh nó không phát triển nữa thôi, nó không mạnh không nặng nữa thôi, chứ còn bớt thì không có bớt. Thì con cho con của con là uống 3 toa. Thì con về con bất mãn là cái câu nói của bác sĩ, với là con nghĩ là không có bớt. Thì từ đó bắt đầu con cứ chỉ cầu nguyện xin Chúa, thì con có dắt con của con vô đây. Được cha đặt tay cầu nguyện 4 lần. Rồi con xin Chúa là cho con của con gặp thầy gặp thuốc. Con quay lại cái bệnh viện đó thì bác sĩ cũng bán cái thuốc của đó cho con của con uống được hơn 2 toa. Vừa rồi con của con vô kiểm tra lại bệnh á, thì bác sĩ là không ngờ tại sao là bệnh này lại là có hiệu quả nhanh.
Rồi trầm cảm 13 năm rồi, bệnh ơn thứ 3.
Dạ thưa cha, ơn thứ 3 là ơn nhất lớn nhất của con là nhà con ở Gia An. Con chuyển lên Gia Lai bữa nay là được 3 năm. Thì con gặp cái em đó là người ngoại đạo, thì con cũng đến con cũng giới thiệu Chúa vậy đó. Thì với lại hôm tháng 3, mùng 2 tháng 8 năm vừa rồi á, thì con có dắt lên đây là 6 người ngoại đạo. Dạ trong đó có gia đình em đó nữa. Rồi bây giờ là kể từ ngày đó tới giờ là em đó đi nhà thờ, là con được đi theo đi nhà thờ. Tại vì con chuyển nhà lên đó thì con không có điều kiện, thì tuần có tuần con đi được, có tuần con không đi được. Thì kể từ ngày là con giới thiệu Chúa cho em đó, là em đó là tuần nào cũng đi, là con đi theo em đó là quá gian xa của em con được đi. Dạ đó là ơn lớn nhất của con.
Hallelujah. Ước gì mỗi người chúng ta trở thành những người đi giới thiệu lòng Chúa thương xót cho những người khác, đặc biệt là cho những người ngoại đạo như là người chị em của chúng ta đây. Và đây
con gái của con đó cha.
Rồi ơn thứ 4 là con gái của con. Rồi con tên gì?
Dạ con tên Maria Lê Phước Thanh Thảo. Con năm nay 21 tuổi.
Xuống. Rồi.
À, hôm trước con đi bác sĩ khám bị cái hạch ở cổ, là bác sĩ kêu bị hạch lao, có thể gây đến ung thư. Bác sĩ cho thuốc uống khoảng mấy tháng sau thì nếu như nó bớt thì không sao. Con tới cha đặt tay được 2-3 lần cùng với cầu nguyện thì con mới đến bác sĩ cách đây 2-3 hôm. Bác sĩ nói bệnh là hạch lao lành tính, nhưng mà giờ chỉ cần mổ thôi. Con mới vừa mổ hôm qua. Mổ xong thì không thấy đau, không thấy gì hết.
Đây cha gửi tặng cho con. Con tên thánh là gì?
Dạ Maria Lê.
Rồi hôm nay là sinh nhật Đức Mẹ, gửi tặng cho con cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi con được ơn gì?
Ơn Chúa. Con kính chào cha cùng cộng đoàn. Con được ơn trở về. Dạ, con
đi đâu về?
Dạ, con được ơn trở về với Chúa. Con Trần Maria Trần Thị Hoa ở Hải Phòng. Con đến giáo điệp, con xin Chúa là con nhờ chị, con là kẻ tội lỗi lắm mà khô khan lắm, con nhờ.
Con đã bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con 13 năm ạ.
Cô kia cũng 13 năm, cô này cũng 13 năm. Con bao nhiêu?
Con 16 năm ạ.
Hơn được 3 năm. Rồi 16 năm rồi nhờ đâu mà con được ơn quay trở về với Chúa?
Và con khi con đi mổ, con ở nhà con dưỡng, thì chị dâu họ con có cho con mượn một cái đài, con nằm con nghe. Con nghe hết một thời gian hơn một tháng, thì con cũng nghĩ là con là kẻ tội lỗi lắm, bây giờ con cũng muốn ăn ăn trở lại cùng với Chúa. Thì con nghĩ con cũng vững lòng, con quyết tâm để con ăn ăn trở lại. Thì con nghĩ Chúa Thánh Thần cũng soi xét cho con. Đến con cũng ước ao vào trong giáo điểm một tin mừng của Chúa, để con gặp được cha cùng cộng đoàn, thì là Chúa cũng soi sáng cho con, để con cũng đi thông công giúp nãy rồi. Yeah.
Hallelujah. Đây là một người 16 năm bỏ Chúa. 16 năm bỏ Chúa. Đây là đấng mà chị đã bỏ Ngài, nhưng mà Ngài không bao giờ bỏ chị. Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, nghe để mà cảm nhận lòng Chúa thương xót, và đừng bao giờ bỏ Chúa nữa. Và đặc biệt là ngày hôm nay, ngày sinh nhật của mẹ, tặng cho chị cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha.
Dạ con có rồi, nhưng con gái cho em.
Còn con được ơn gì của Chúa?
Dạ con xin chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Hảo,
32 tuổi ở giáo xứ Cát Phú, giáo phận Bùi Chu, Nam Định ạ. Con được hai ơn ạ. Ơn thứ nhất là con được ơn ăn năn trở lại ạ. Trước kia con đã sống trong tội lỗi, trong lòng con đầy thù hận và ghen ghét. Con nhìn mọi người lúc nào, ví dụ như thấy có ai mà xinh đẹp hơn con cũng cảm thấy là khó chịu ạ. Vậy là và trước mặt chú ấy thì con không bao giờ xứng đáng là một người con, người mẹ và một người vợ trước mặt Chúa. Năm 2012 thì con Chúa đã gửi đến cho con một căn bệnh là căn bệnh mất ngủ ạ. Vậy là nhà gia đình con đưa con đi các bệnh viện để cứu chữa nhưng con không sao ngủ được. Trong một đêm con cảm thấy như kiểu Chúa đánh thức vào trong lòng con, Chúa bảo là hãy tỉnh thức và cầu nguyện, đừng mê ngủ nữa. Đó là tiếng Chúa nói với con. Nhưng mà con không nhận ra. Mỗi lần con không biết là mỗi lần con nghĩ và làm gì Chúa đều thấu hiểu hết. Cho nên con cứ phạm đến hết sai lầm này đến sai lầm khác. Gia đình con đi đưa con lên, cuối cùng đưa con đến bệnh viện tâm thần ấy ạ, là bệnh viện trầm cảm đấy. Vậy là mua thuốc về cho con. Nhưng con càng uống thuốc thì bệnh càng nặng ra. Và tự nhiên trong tâm hồn con cảm thấy kiểu hối lỗi và con đã đi xưng tội với cha. Và con đã cảm thấy trong lòng con đã thật lòng có Chúa trở lại với con ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Vậy là bao nhiêu năm con bỏ Chúa?
Dạ 5 năm ạ.
Vâng, người thì 13, người thì 16, người thì 5 năm. Để cho tặng cho con đứng mà 5 năm con đã bỏ Ngài. Một người bạn trẻ 5 năm bỏ Chúa, được ơn quay trở về với Chúa và lên làm chứng cho Chúa trong ngày sinh nhật của mẹ. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa trong ngày sinh nhật của mẹ. Bổn mạng con là gì?
Dạ Maria Hảo ạ.
Vâng, đây là chúc mừng sinh nhật, mừng bổn mạng con bằng trong ngày sinh nhật của mẹ.
Và ơn thứ hai nữa là ơn của con xin cho mẹ con ạ. Mẹ con cách đây nửa tháng thì bị viêm đa khớp, chân không đi được ạ. Tại vì mẹ con bị mổ u não cho nên mắt mù. Vậy là tự nhiên chân tê liệt không đi được. Vậy là con mới cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Vậy là sáng hôm sau con lên thì thấy mẹ con đi lại được ạ. Con xin thay mặt mẹ con và con cảm tạ Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Cha gửi tặng cho mẹ con một chàng chuỗi nha, trong ngày sinh nhật của mẹ, gửi mẹ con cái chàng chuỗi. Mẹ con đã được Chúa chữa lành và con đã đi làm chứng cho mẹ của con. Và mình đứng lên. Đây là đại diện của giáo điểm tin mừng gửi tặng cho anh chị em Cờ Ho 10 cái máy để đi về loan truyền lòng thương xót của Chúa cho những anh em dân tộc. Thưa anh chị em, mời anh chị em cùng cầm cây quạt lên và với mẹ chúng ta hát bài Linh Hồn Tôi Tùng Hô Chúa trong ngày sinh nhật của mẹ, để xin cho mỗi người chúng ta được có tâm lòng khiêm tốn như mẹ, được nói lời xin vâng như mẹ và luôn luôn lấy con người làm chủ chứ không lấy những cái lề luật trói buộc con người, làm cho người trở thành nô lệ. Và như là Phaolô nói, chấp nhận trở thành rác rưởi, trở thành đồ phế thải trước mặt thế gian, trở thành điên rồ trước mặt thế gian. Mẹ cũng chấp nhận trở thành người nữ tỳ, người nô tỳ hèn mọn của Thiên Chúa. Và trước mặt thế gian, người ta nhìn mẹ thời đó chỉ là một người phụ nữ hèn mọn như những người phụ nữ khác, mà không biết rằng đó là mẹ Thiên Chúa. Mẹ vẫn cứ khiêm tốn âm thầm như vậy phục vụ con Thiên Chúa làm người. Mời các bạn cầm cây quạt lên. Linh hồn tôi tung hô Chúa. Và chúng ta, các bạn cầm cái quạt, các bạn làm theo cửa điệu, vừa hát vừa làm theo cửa điệu này nhé. Một điệp khúc, một phiên khúc rồi.
Linh hồn tôi tung hô Chúa,
tung hô Chúa ý à. Trong đấng cứu chuộc tôi,
Chúa đã cứu tôi.
Đoái nhìn phận hèn tôi tớ,
vì vậy đến muôn đời.
sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng, danh người là thánh. Lượng từ ai trải qua, từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ người. Tung hô Chúa ý à,
thần chí tôi mừng vui ngợi vời,
trong đấng kêu chuộc tôi. Vì Chúa đã rủ thương hồi tơ,
vì vậy đến muôn đời
sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Rồi bây giờ chúng ta nghe giáo lịch Công giáo và chuẩn bị bước vào thánh lễ Chủ nhật thứ 23 thường niên. Anh chị em đã làm chứng rồi, chúng ta sang bên cạnh ngồi. Anh em có thiếu nhi đó, bế sang bên hông để cho nó khỏi bị...